Trong đời quá khứ chúng ta có thiện căn sâu dày. Nếu không, chúng ta không thể có cơ duyên này. Chư vị đồng học, bao gồm những người đang ngồi trước màn hình, trên mạng Internet, hoặc là nghe được CD này, đều là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Nếu không, sao ta có thể nghe được? Đời trước động tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật. Không phải đời này chúng ta mới bắt đầu niệm Phật. Vì sao trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, động tu các điều thiện, nhớ Phật, niệm Phật mà không được giảng sanh? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Chúng ta phải cẩn thận. Vì sao vậy? Sợ đời này lại giống như đời quá khứ, lại không thể giảng sanh. Một niệm sau cùng khi lâm chung không phải A-di-đà Phật. Không biết quý vị nghĩ đi đâu? Mấu chốt chính là một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng, nếu nghĩ đến vợ chồng, con cái, tính chất này lập tức bị đọa lạc. Nghĩ đến của cải trong gia đình, không nỡ buông bỏ. Nghĩ đến địa vị của mình, địa vị cao như vậy, không đành buông bỏ, luôn bị danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần vẫn còn có ý niệm tham luyện. Khi nào buông bỏ hết những ý niệm tham luyến này, tất cả đều không còn. Sinh hoạt trong đời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có trật tự, không có cũng trật tự. Tâm địa thanh tịnh, không hề bị quấy nhiễu, lúc nào cũng an vui. Phá thị sung mạng, như vậy mới được, mới có thể giảng sanh. Công phu này phải bây giờ học, phải lưu ý. Nghĩ rằng trong nhiều đời quá khứ tôi học Phật, chỉ một ý niệm sau cùng bị sai lạc, lại bị trôi lăn trong luân hồi. Đời này vì thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày nên lại gặp được. Nếu gặp được một niệm này lại sai lạc, như vậy thì tiếp tục trôi lăn thêm một đời nữa, đời sau lại đến. Điều này rất phiền phức, không thể nói chơi. Bởi vậy ngày nay chúng ta có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy là có nguyên nhân. Quý vị xem pháp môn này bao nhiêu người không tin, bộ kinh điển này bao nhiêu người hủy bỏ, bao nhiêu người cự tuyệt. Vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ họ không có cúng dường nhiều chư Phật như vậy, không rộng tu các điều thiện, không nhớ Phật niệm Phật, nên họ không được oai thần của chư Phật gia trì. Đời này gặp được nhưng không tin, gặp được mà bài xích. Những chân tướng sự thật này chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Pháp môn tịnh độ này rộng nhiếp vạn pháp. Câu này là gì? Vạn pháp là Phật pháp. 8 vạn 4.000 pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Vô lượng pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Không những ở trong bộ kinh này, nói thêm với chư vị, tức ở trong một câu danh hiệu A-di-đà Phật này. Ở trước bộ kinh này, tôi từng nói với quý vị, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Triển khai danh hiệu này ra là gì? 48 nguyện. Triển khai 48 nguyện là kim vô lượng thọ. Nói rõ về kim vô lượng thọ, triển khai kim vô lượng thọ là kim đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Chư vị cổ đức gọi kim này là Trung Bổn Hoa Nghiêm, không khác gì với kim Hoa Nghiêm. Kim này nói lược hơn, kim Hoa Nghiêm nói tường tận, nội dung hoàn toàn giống nhau. Triển khai kim Hoa Nghiêm là tất cả pháp Đức Thế Tôn nói suốt 49 năm. Triển khai tất cả pháp chính là hết thảy pháp mà mười phương Như Lai nói từ trong vô lượng vô biên kiếp đều ở trong đó. Quý vị xem, triển khai thì như vậy, nhưng quy nạp lại tức một câu Phật hiệu. Oai thần của danh hiệu Phật vô cùng lớn lao. Vì sao ngày nay chúng ta niệm mà không khởi tác dụng, không có tín tâm, không tin? Nói điều này quý vị bán tín bán nghi. Khi nào quý vị mới có thể tiếp nhận? Phải giống như tôi vậy, kinh này đọc suốt 60 năm, quý vị sẽ tin. Quân tu suốt 60 năm, tôi cũng không phải vừa tiếp xúc đã tin. Tôi nói với quý vị rất rõ ràng, tôi tiếp xúc Phật giáo bằng con đường học triết học, không phải bằng phương pháp niệm Phật cầu giảng sanh. Tôi không tin điều này. Phải mười mấy, 20 năm sau mới tin. Tôi từng nói với quý vị, tôi tin là nhờ vào Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm. Tin pháp môn niệm Phật này, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, tôi đạt được khai thị trong điều này, thật sự minh bạch. Bộ kinh vô lượng thọ này trước đây tôi đã giảng 10 lần. Giảng chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ nhất. Vì sao giảng chú giải này? Tôi từng nói với quý vị, chú giải này quá hay, nếu quý vị không xem quả thật rất đáng tiếc. Không đủ tín tâm với Định Độ Tông chính là chưa hiểu rõ. Trong này đích thực nói rất tường tận, từ đây chúng ta thật sự lý giải được, có thể kiến lập tín tâm, có thể phát ra nguyện tâm, nên nhất định phải giảng. Khi Hoàng Niệm Tổ chú giải bộ kinh này, sự giấc giả đó tôi tận mắt chứng kiến. Chú giải này đến đời sau không ai đọc, không ai nghiên cứu. Quý vị xem sự gian nan đó, 6 năm mang bệnh, thân thể ông không được khỏe, tận lực để làm hoàn thành chú giải này, quả là đáng nể. Chúng tôi cũng là ân tri ngộ, tôi báo đáp ông. Lúc đó Hoàng Dương bộ kinh này chỉ có hai chúng tôi. Ông giảng ở trong nước, tôi giảng ở nước ngoài. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Lúc đó không có ai nói. Tôi cũng chưa thấy được chú giải này, chỉ thấy bản hội tập của Hạ Liên Cư. Tôi có thể xem hiểu, có thể lãnh hội được. Không thể để uổng phí tâm huyết của Hoàng Niệm Tổ và Hạ Liên Cư. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Nên tôi nghĩ bộ kinh này, tôi sống được bao nhiêu tôi sẽ giảng bấy nhiêu. Tôi sẽ giảng lần này đến lần khác. Đại khai một năm giảng một bộ, một ngày giảng 4 tiếng, một năm một biến. Lần này sắp giảng xong, tôi là giảng lần thứ hai. Lần thứ hai tôi sẽ đưa khoa phán của tôi vào chương pháp. Kết cấu này sẽ làm càng rõ ràng hơn. Càng dễ thấu triệt, dễ hiểu hơn. Giảng lần này xong lần khác, mỗi lần đều khác nhau, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Nên càng học càng hoan hỷ, càng giảng càng hoan hỷ. Pháp vị vô cùng. Cổ nhân nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị.